Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4, gọi là ngày của mấy người khờ khạo. Hồi mà tôi ở trong cái hệ thống mà người Tây đó, thì ngày là ngày đầu tiên của tháng 4, gọi là ngày ngày cá tháng 4. Có nghĩa là ngày hôm nay là ngày mà mấy người người Tây người ta đùa cợt với nhau, chẳng ta đi ta vẽ hình con cá xong treo sau lưng người ta, sau lưng những người khác, thì người khác không biết, thành ra người khác đi đâu cũng sau lưng có con cá dính ở sau, thành ra người ta chế nhiễu, ta cười khúc khích mà mình biết tại sao người ta cười mình, thành ra cái truyền thống như vậy là đi làm chọc người ta. Cái truyền thống nó cũng có duyên với là cái tại sao cho Phật pháp sám hối ngày hôm nay. Có liên quan pháp sám hối, tại vì cái pháp sám hối là cái pháp mà thú nhận rằng, nhận thức được rằng chúng ta có những cái sự sai lầm, đã làm những sự sai lầm, thì bây giờ chúng ta muốn sám hối để xóa những cái nghiệp đó. Nếu mà biết thành tâm mà sám hối thì những cái nghiệp nó có thể bị xóa được xóa. Chúng ta vừa sám hối xong thì tôi đề nghị với quý vị ngày hôm nay, cái ngày còn lại đó, chúng ta phát cái tâm là biết khiêm tốn. Cái tâm khiêm tốn là cái tâm nó phù hợp với cái tinh thần sám hối. Mình biết mình có những cái sai lầm, thành ra mình biết khiêm tốn, còn bớt cái ngạo mạn đi. Có ai thắc mắc gì không? Cái tâm người khiêm tốn là cái tâm mà người không nên tự tin, quá tự tin. Ok. Cái người ta tự tin với kiêu ngạo, tại vì sự thành công nó đến với người ta nó dễ dàng. Thành tính chúng ta nên thường xuyên sám hối để mà bớt cái quá tự tin, bớt cái kiêu căng đi. Nhất là khi có những cái chuyện mà nó không hay nó xảy ra, có những chuyện không tốt nó xảy ra. Những cái chuyện mà không hay nó xảy ra thì chúng ta nên có thái độ đúng. Thay vì mà nổi giận, thay vì mà chán chường, thì chúng ta nên hiểu rằng cái chuyện không tốt nó xảy ra là tại vì trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp, thì bây giờ chúng ta phải chịu cái quả đó. Thay vì mà trách người khác, thay vì nổi giận người khác, thì chúng ta nên tự kiểm điểm lấy, nó đã làm cái gì sai. Thành ra khi mà cái chuyện không hay nó xảy ra như vậy, thì chúng ta phải tự kiểm điểm lấy. Hỏi từ này gần đây đó chúng ta đang làm, họ đã làm cái gì mà nó không đúng, cái gì sai quấy, để nó mở cửa cho những cái sự cái nghiệp cũ nó bỗng nhiên nó tới ào ạt để làm khó làm dễ chúng ta. Đó là tu hành nó không phải cái chuyện phải làm gì xa vời đâu. Tu hành là mình tự kiểm điểm, tu hành là mình cái người tu hành là cái người mà khi nào cũng ý thức được cái hoàn cảnh của mình và mình được kiểm điểm đấy. Ok. Người Hoa có một cái câu, người cũng có cái câu, tôi nói là nếu như cái người Hoa có cái câu gọi là thấy cái người thánh hiền đó, thì mình muốn được giống như người ta, được ngang hàng người ta, cùng như người ta, cùng cái trình độ người ta, tôi muốn vươn lên. Và ngược lại khi mình thấy những người ác thì mình tự kiểm điểm đấy. Thấy người ta ác, đừng có phán xét người ta, đừng có khinh bai người ta, đừng có chê bai người ta. Ngược lại, nhìn hồi quang phản tướng, tự nhìn lại bản thân mình có gì sai như họ, cái sai của họ mình có là không. Đó là tu hành đó. Tại cái người tu hành đó, người biết tu hành là cái người không có gì làm gì mà trừu tượng đâu. Người tu hành là cái người mà khi mà nhìn người khác đó, mà thấy người ta xấu, người ta tốt đó, thì mình muốn bắt chước người ta. Mà thấy người ta xấu thì mình tự xét, mình coi thường mình có xấu người khác hay là không. Và nhất đó, mình không có phán đoán người ta, mình không có khinh bài người ta, mình không có chê bài người ta. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái tinh thần của Phật giáo mà Đức Phật Thích Ca đã đem lại cho cái quả ta bà này. cái Phật giáo là không phải là cái trong cái kinh điển và trong cái lời nói, mà Phật giáo trong cái hành động của chúng ta. Okay. Cái người hiểu Phật giáo là cái người biết cách cư xử. À, quay ngược lại câu chuyện lại, là một dễ là cái chuyện câu chuyện ngắn ngắn thôi, à, là cái cách mà Đức Phật cư xử của Đức Phật ra sao. À, cái đây lâu rồi, gần 20 năm trước, lúc tôi mới xuất gia đó, làm sa di đó, thì nghe câu chuyện này, hồi đó nghe mà thấy không có gì nữa, nó chọn chọn tai, mình không thích lắm. Lần sau này gần đây có người đọc lại một cái câu chuyện, một cái câu chuyện như vậy, nhưng đều viết khía cạnh khác, nên tôi thấy nó còn có lý hơn, anh muốn kể lại cái gì nghe. Hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo rồi đi hoằng pháp á, thì rất được nổi tiếng, rất được nhiều người tới khen ngợi và cung kính và cung dường, nhất là bị những cái vị vua đó là tới cúng dường rất là nhiều. Vì những vị vua đó lúc trước đã theo mấy vua ngoại đạo, thành vì bây giờ theo Phật rồi đấy, thì mấy vị vua đó mới quay thường, mới lơ là mấy cái vị thầy mà ngoại đạo lúc trước. Okay. Thành mấy cái vị thầy ngoại đạo đó rất rất là bực tức, rất là ganh tị, mới tìm ra đủ mọi cách để mà trả thù, để mà phỉ báng Đức Phật, để bêu xấu Đức Phật, nhào báng Đức Phật. Hồi đó có một cái vị thí chủ đó rất là xinh đẹp, trẻ xinh đẹp, mới tới cái chùa ngoại đạo đó, mới để mà sùng kính ngoại đạo và hỏi mấy thầy ngoại đạo là con có thể làm gì để giúp mấy thầy được, để ủng hộ cho mấy thầy được, nói cho con biết. Mấy vị thầy ngoại đạo mới nói là con thiệt sự muốn ủng hộ thầy á, thì con nên tìm một cái phương pháp nào để mà làm xấu Đức Phật, để mà Đức Phật mang tiếng. Thành ra mấy vua mới trở lại, mới sùng kính mấy thầy lúc trước. Cái cô đó mới nghỉ thời gian, mới kiếm nghỉ cái mưu. Thành mới buổi sáng sớm tới chùa cái ngoại đạo đó. Thành mấy người khác mới thấy cô tới chùa mấy ngoại đạo đó sớm như vậy, mới hỏi, mới thắc mắc là ủa, tại sao cô tới mấy chùa sớm làm cái gì vậy? Thành cô đó mới nói là quý vị sao mà tò mò dữ vậy? Chuyện đi đứng của tôi là chuyện của tôi, sao hỏi làm cái gì? Nói trả lời như vậy rất khéo léo, tại làm như vậy khiến mấy cái người ta nó càng tò mò hơn nữa. Hỏi em trả lời thì không sao, không trả lời người ta khó chịu, ta thắc mắc là chắc có gì giấu giếm, ta họ tò mò và ngày càng chú ý tới cô này đi đứng ở đâu, đi tới đâu. Bắt đầu cô mới chuyển qua tới chùa của Phật. Thành họ biết là cô này bắt đầu tới chùa của Phật ở. Rồi mấy cô mới kiếm cớ để mà ở lại chùa của Phật rất là trễ, đêm tới đêm luôn, rồi xong rồi mới lật đi, mới đi về. Người ta mới thắc mắc hỏi tại sao cô làm gì mà rời cái chùa của Phật mà tối như vậy. Thì nói cô mới trả lời đó là hồi trước là tôi bận rộn tới đang hầu chuyện với Đức Phật ở trong cái phòng hương, phòng của Phật. Hồi xưa cái phòng mà Phật ở đó gọi là cái phòng hương, là tại vì quý vị vào cái phòng Phật ở nó có một cái mùi hương nó rất là thơm, rất đặc biệt. Okay. Mà không có chỗ nào có được. Đó không phải vì đốt hương gì hết, bụi cái phòng nó có mùi thơm đặc biệt như vậy. Hồi xưa chắc là tại vì từ đó mấy cái thiên thần, cái cõi trời đó, ta biết Phật ở đó, thành họ tới cái phòng của Phật, họ cúng hương, thành cái phòng Phật nó rất là thơm. Thơm cách hay lắm, cái mùi cách kỳ diệu. Rồi vài tháng sau, cô đó mới độn vài cái áo ở dưới cái áo trong đó. Đổ cái áo dưới cái áo của cô, xong tới đại chúng trong Đức Phật đang giảng kinh đó, mới nói là hỏi Đức Phật câu hỏi, nói là tại sao Đức Thế Tôn đã vui chơi với tôi mà bây giờ không lo cho tôi, không lo lắng cho tôi, lo cho đệ tử, có ngài đã có đầy đủ cúng dường cho các vị vua và quan được cung phi mà sủng ái nhất của vua đó tới cúng dường, rồi ngài cũng dạy dỗ cho con ngài, hỏi tại sao Đức Phật lại bỏ bê tôi. Biết Phật nói sao? Đức Phật không nói gì hết. Thầy cô nó đâu tới nói xấu, bêu xấu Phật như vậy, tất cả mọi người trong đại chúng, Phật hoàn toàn không nói một cái gì hết. Thành tới tháng thứ khoảng tháng thứ 8, tháng thứ 9 thì cô đó mới đồn cái bụng, dùng gỗ để mà đồn cái bụng, lấy dây cột gỗ này. Thành đồn cái gỗ dưới áo, cột cái gỗ dưới áo, xong tới cái đại hội của Phật để mà nói với Phật nghe. Thành cô mới nói la oang, cô nói là này, này Gotama, không biết cái tiếng Việt Gotama là gì á, quả đàm á, tôi quên cái tiếng tên Việt rồi. Không ai biết tiếng Việt hả? Cái Đức Phật có cái tên, cái dòng của Ngài là Gotama. Nói là này, này, Gotama. Gô Đàm phải không? Gô Đàm phải không? Gô Đàm hả? Cô Đàm. Cô Đàm. Cô Đàm. Nè, ông Cô Đàm. Ông nhất định không chịu lo cho con ông này đây phải không? Cái bụng nó tè 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 đi. Phùng thân này. Đức Phật nói lúc đó Đế Thích là vị vua trời của tầng trời thứ nhì của dục giới đó, là ông đó vua Đế Thích là vua trời đó rất thích tới nghe Phật giảng pháp. Mỗi lần Phật giảng pháp là tới nghe Phật giảng và tới nghe giảng kinh Phật. Mỗi lần Phật giảng kinh là ông Đế Thích này là bỏ hết tất cả tới để nghe Phật giảng kinh. Thành đã chứng kiến được cái sự bêu xấu của cái cô này với Đức Phật, mà thấy Đức Phật cả bao nhiêu lâu không nói vậy. Thành đều Đế Thích nổi giận lên, chịu đựng nổi nữa, Đế Thích chịu đựng nổi nữa, mới dùng mới biến thành con chuột. Thành Đế Thích mà thành con biến thành con chuột mới chuông vào trong bụng cổ, trong áo cổ, xong rồi lấy cái răng chuột mà nhai cắn cái dây mà hộ kim cô để mà dùng để mà cột cái mấy cổ đó, thành cái gỗ nó rớt xuống loạn choạng. Xong rồi mới tất cả mọi người mới thấy là cái cô đó là không, thật sự không có bị ngay nghẹn thai gì hết. Nên cô đó mất mặt quá, mất cỡ quá, phải bỏ chạy. Cái câu chuyện, cái chuyện tôi mới kể cái vị đó, nó tôi tin là cái chuyện nó có lý hơn. Tại vì cái pháp mà Phật tu, Phật dạy chúng ta tu như vậy. Đức Phật dạy ta cái pháp mà Ngài Tiên Hóa, Ngài nhắc là chúng ta đó, không có đính chính. Thành ra cái pháp mà Phật dạy là người ta có làm gì, người ta nói nó xấu mình, ta phỉ báng mình, người ta đổ tội cho mình, mình chỉ im lặng, mình nói ok. Tại sao như vậy? Khi cái vị mà im lặng mà chịu đựng như vậy là quý vị đang sám hối, quý vị mà đính chính là quý vị đang đấu tranh, đâu có sám hối đâu. Ok, nghe hiểu không? Okay. Cái đó là cái mà quý vị phải hiểu là cái Phật pháp, cái tinh thần Phật pháp nó khác cái thế gian pháp. Chỗ đó là khi mình bị oan uổng, mình bị nghi ngờ đó, mình chỉ im lặng, mình chịu đựng thôi, chứ không có đấu tranh, không có đính chính gì hết. Ok, thì quý vị thấy câu chuyện nó có ý nghĩa lắm. Mà tại Đức Phật á, một cái vị Đức Thế Tôn, một cái vị được bao nhiêu người sùng kính kính ngưỡng như vậy, mà chỉ im lặng chịu đựng, cứ chịu đựng một cái cô chế bêu xấu, nhưng mà cái chịu đựng không nói một tiếng, không có làm bất cứ một cái gì hết. Thì có đệ tử Phật mới chưa hiểu cái pháp, thành ra như Đế Thích đó, nổi giận nên mới có phản ứng rồi. Còn Đức Phật không thôi, hoàn toàn có phản ứng. Cái đó là sự khác biệt giữa người mà có hiểu cái tinh thần của Phật giáo là sao với cái người chưa hiểu được cái Phật pháp. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái mà chuyện khó khăn nhất là khi mà mình vô không, mình vô oan mà vô tội, mình oan uổng mà người ta cứ bêu xấu mình hoài. Đức Phật dạy chúng ta chỉ im lặng thôi, nhận nó đi, dùng cái cơ hội đó để mình tập cái pháp nhận. Quý vị hôm nay có ý kiến thắc mắc gì, muốn có chuyện gì để bàn thì chúng ta có thể ngừng lại ở đấy để mà cúng ngọt.